Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thứ nhất là bản thân con đã quy y Tam Bảo lâu rồi, nhưng nay con muốn thọ Bồ Tát giới. Nhưng con còn e rằng giới lực nhiều, con không giữ được, sợ bị phạm giới. Thì các bạn con bảo là cứ thọ đi, giới sẽ giữ cho mình. Vậy có đúng hay là không thầy? Con xin thầy giải cho con hiểu rõ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Giới Bồ Tát đó là các quy chuẩn đạo đức mang tính nhập thế. Đối tượng nhập thế của Bồ Tát Đạo đó là tất cả chúng sinh. Nền tảng nhập thế của Bồ Tát Đạo là lòng từ bi. Phương pháp nhập thế của Bồ Tát là trí tuệ. Do đó khi chúng ta phát tâm tiếp nhận đạo đức Bồ Tát, nghĩa là bắt đầu từ thời điểm đó đó, ta mở tâm mình ra đối với con người, rồi chúng ta lại nỗ lực làm các hành động rất cụ thể mang lợi ích thiết thực cho tha nhân. Giới Bồ Tát thì phát sinh từ Ấn Độ và nó là chủ trương nhập thế trước nhất là dành cho người xuất gia, về sau này đó dành cho Bồ Tát cư sĩ. Theo truyền thống Phật giáo Việt Nam vốn ảnh hưởng từ đạo Phật Trung Quốc đó, thì ngay thời điểm tiếp nhận giới Sa-di-ni, tức So-ma-na-ni, tỳ-kheo-ni, tức là những cái phẩm trật giới của người xuất gia, thì người thọ giới đó được khích lệ đồng lúc tiếp nhận giới hạnh Bồ Tát, để cho các vị tăng sĩ giàu còn tuổi trẻ hay lớn tuổi, giàu mới xuất gia hay là đã xuất gia lâu năm, có cơ hội nhân rộng tâm từ bi và do vậy đó chủ động nhập thế độ sinh. Về sau này đó thì người Trung Quốc mở ra các giới đàn dành cho Phật tử tại gia tiếp nhận giới Bồ Tát, và người thọ giới Bồ Tát với tư cách là cư sĩ đó không phải giữ tất cả các giới hạnh mà người xuất gia đã giữ, chỉ giữ một số điều mà người tại gia có thể thực hiện được. Do đó đó, giới thì không thể giữ được dùng cho mình, mà mình phải có ý thức và hiểu rõ từng điều khoản đạo đức dành cho các vị Bồ Tát nhập thế, và cố gắng cho một kiếp người làm càng nhiều càng tốt các điều khoản đạo đức mà mình đã phát nguyện nhập thế. Ví dụ trong giới Bồ Tát tại gia đó có điều quy định đó, là người Phật tử tiếp nhận giới Bồ Tát ta phải phát nguyện độ chúng sinh bằng việc giới thiệu Phật pháp. Thì bằng cách này đó, mỗi người thọ giới Bồ Tát nên phát nguyện đơn giản, trung bình một tháng độ được một người. Nếu từ thời điểm ta biết đạo Phật là ở tuổi 30 cho đến lúc qua đời ở tuổi 70 như là tuổi trung bình, 50 năm đó mỗi năm ta độ được 12 người, và 50 năm ta độ được 600 người. Và đây là con đường nhập thế Bồ Tát rất thiết thực. Như vậy, việc tiếp nhận giới Bồ Tát sẽ giúp cho chúng ta trở nên năng động hơn, nhập thế hơn, dấn thân hơn, phụng sự lợi ích cho tha nhân hơn. Thay vì trước đây chúng ta chỉ có khuynh hướng tu cho riêng mình, tu rụt, tu rỉ, tu gắt hủ kiệu, tu để mong mỏi được giảng sanh Tây Phương, thì người tiếp nhận giới Bồ Tát đó thấy nỗi khổ niềm đau của người đồng loại đang hiện hữu trước mặt chúng ta đó là mối quan tâm của chính mình. Và bằng nhận thức tương tác ta không thể nào bàng quan đứng qua một bên trước các bất hạnh đó và nỗ lực tiếp cận để giúp đỡ cho họ hiểu được đâu là các nguyên nhân dẫn đến các bế tắc này và đâu là các giải pháp Phật giáo nhằm tháo mở và chuyển hóa triệt để các nỗi khổ và niềm đau. Nói cách khác là người Phật tử tại gia kể từ khi tiếp nhận đạo đức Bồ Tát phải trở thành những người hết sức năng động, và nhờ cuộc sống năng động ta cảm thấy đó cuộc đời của mình trở nên có giá trị hơn, nhất là các giá trị nhân bản, nhân văn, nhân đạo. Cho nên các Phật tử tu tập theo đạo Phật Đại Thừa cần mạnh dạn phát tâm tiếp nhận với Bồ Tát, để chúng ta không phải chỉ tu cho riêng mình mà cần phải nỗ lực tạo điều kiện tốt, nhân duyên tốt, môi trường tốt, giúp cho những người thân, bạn bè, đối tác cùng biết được đạo Phật và tu tập theo đạo Phật. Do đó, ai tiếp nhận với Bồ Tát chỉ với nguyện ước mong mình có phước, cầu gì được đó là mê tín. Ai tiếp nhận với Bồ Tát mà nghĩ đơn giản rằng dế sẽ giữ cho mình, đó là mê tín. Người phát tâm thọ với Bồ Tát phải là người có tấm lòng cao thượng, tâm vô ngã, lòng vị tha, thích phụng sự, đóng góp và giúp đỡ cho nhiều người hơn. Do vậy, bằng việc thọ với Bồ Tát đó, chúng ta sẽ làm cho ngôi chùa mà mình thường đi ngày càng có đông Phật tử, vì chúng ta cam kết hướng dẫn mọi người hướng về chánh pháp của Đức Phật. Do đó, càng thọ với Bồ Tát nhiều chừng nào, chúng ta sẽ không còn trạng thái tu cho riêng mình nữa, mà vốn nó rất là trái ngược với lời dạy nguyên gốc của Đức Phật. Cho nên Thầy tha thiết kêu gọi các quý Phật tử đang tìm hiểu về đạo đức Bồ Tát, sau khi thấu rõ rồi đó, nên phát nguyện làm theo. Và với Bồ Tát đó, vì nó đặt trên nền tảng của lòng từ bi, những điều gì ta làm được thì giá trị lệ lạc cho tha nhân đó ngày càng được nhân rộng, phước báo do sự dấn thân phụng sự này ngày càng lớn. Còn điều khoản nào ta không làm được cũng không vì thế mà bị bất cứ một cái nghiệp gì, thì cái lợi ích của việc thọ giới Bồ Tát là nằm ở chỗ đó. Còn giới thanh văn chỉ chung cho giới tỳ kheo, tỳ kheo ni, tức so mana ni, sa di, sa di ni, tức là năm phẩm trật giới dành cho người xuất gia, và giới dành cho tại gia thì gồm có 5 điều đạo đức, rồi 8 điều đạo đức, vân vân, 10 điều thiện. Thì việc nào mà ta không giữ được, ta mất đi cái cơ hội hưởng phúc của việc đó. Còn phạm pháp liên hệ đến giết người, trộm cắp, ngoại tình, lừa đảo, rượu ma túy thì chúng ta bị luật pháp nghiêm trị. Nói cái khác là giới thanh văn không giữ được là bị tổn thất về phương diện luật pháp, về phương diện đạo đức, về phương diện dân sự. Giới Bồ Tát giữ được thì tăng trưởng công đức, lệ lạc cho tha nhân, Phật giáo ngày càng được phát triển. Không giữ được cũng không bị mất mát một cái gì, chỉ có điều là ta đánh mất cơ hội để trở thành người hữu dụng cho tha nhân ta. Cho nên sống trong môi trường ở hải ngoại, ta đã học được cái tình thương của Đạo Phật và chính sách của các nước phương Tây đó, thì kêu gọi chúng ta là thương yêu con người, thương yêu các loài động vật, thì đó là những cái điểm xuất phát giúp cho chúng ta gần với đạo lý Bồ Tát hơn. Và do đó các Phật tử ở hải ngoại dễ dàng tiếp nhận với Bồ Tát, dễ dàng thực hiện, dễ dàng phát triển, dễ dàng mang lời lạc cho tha nhân. Cho nên hãy cố gắng tiếp nhận với Bồ Tát để một mặt trở thành người hữu ích, mà khác đó giúp cho Đạo Phật có cơ hội phục vụ được cho nhiều người hơn. Xin đi câu hỏi khác. Đứng đứng lên luôn.
A Di Đà Phật.